Không phải ngẫu nhiên mà chúng ta có thể trò chuyện rồi tự hào khi con em mình nói được tiếng Việt. Đằng sau những thành công đó là sự cố gắng không ngừng của các thầy cô giáo đầy tâm huyết và cả các bậc phụ huynh luôn trăn trở về việc đưa con em mình về với văn hóa, bản sắc của dân tộc thông qua việc học tiếng Việt. Hãy cùng nghe một số thầy cô và phụ huynh của các em học sinh tại trường văn hóa Việt ngữ Canlivel chia sẻ.
Tôi là cha của Henry, tiểu Henry, bé năm nay được 9 tuổi. Bé được đi học được 4 năm, từ mẫu giáo cho tới lớp 4 rồi. Tôi rất là happy, rất là may mắn là có trường Việt ngữ để cho con tôi nó học tiếng Việt. Mà về sinh hoạt trong gia đình thì tôi nói toàn là tiếng Việt với con. Bé rất là thích, rất là tìm hiểu về tiếng Việt của người Việt Nam mình.
Như con người đã nói, văn hóa là cái còn lại khi đã mất tất cả, là cái còn thiếu khi chúng ta đã học tất cả. Nên những người mà sống ở nước ngoài, ở hải ngoại thì rất là coi trọng cái vấn đề mà giữ gìn ngôn ngữ, văn hóa của dân tộc. Điều này cũng như là những người ông cha ta từng nói là sông có cội, nước có nguồn. Thì để mà gìn giữ được văn hóa, cái bản sắc của dân tộc thì các em, những cái em nhỏ được sinh ra ở nước ngoài phải được nuôi dưỡng, được nung nấu cái văn hóa và cái truyền thống. Thì để các em có thể là hướng về quê hương, hướng về nguồn cội, thì để cho các em sau này lớn lên sẽ trở thành một cái người công dân có ích.
Năm đầu tiên mà mình tham gia dạy cho trường á, là năm 1997. Lúc đó mình còn đang đi học ở trên trường đại học á, thì mình dạy với trường là được 5 năm, sau đó là mình nghỉ một thời gian vì cái công việc gia đình. Rồi khi mà có điều kiện thì mình trở lại là cũng cách đây khoảng 8-9 năm rồi, thì coi như là mình làm phụ giáo với lại làm công việc thiện nguyện cho trường thôi. Tức là mình có thể là mình giúp văn phòng ghi danh nè, rồi giúp những cái công việc mà giống là phòng giáo vụ vậy đó. Rồi nếu như mà có những giáo viên họ nghỉ á, thì mình làm giáo viên dự khuyết để mình phụ vậy thôi. Thì cái công việc dạy này thì cũng vui.
Dưới con mắt của tôi, học trò của tôi là mẫu giáo thì rất là bé, các em 5, 6, 7 tuổi là cao nhất. Thì tôi thấy các em thường thường hay đi theo ông bà, tại vì bố mẹ rất là trẻ, bố mẹ đi làm. Vì thế mà các em hiểu tiếng Việt thì các em sẽ nói chuyện dễ dàng với ông bà, gần gũi được với ông bà nhiều hơn. Và cái sự thương yêu giữa ông bà với các em nó rất là ấm cúng, rất là nhiều hàng ngày. Khi mà ba mẹ đi làm thì giao các em cho ông bà thì rất là dễ dàng.
Thực tế ở trường khác thì tôi không rõ, nhưng mà với trường của tôi thì điều rất là đáng mừng với cái tình yêu các cái thầy cô giáo ở đây thì cũng là những người được đào tạo ở các trường, các lớp ra, nên hun đúc cho các em được một cái tình yêu thương tiếng Việt, văn hóa tiếng Việt rất là tốt. Chúng tôi tin rằng với cái tình yêu nghề của chúng tôi, cũng như là với cái niềm đam mê tiếng Việt của các em, cũng như được sự giúp đỡ, sự dạy dỗ của gia đình của các em, thì tôi tin rằng các em sẽ giữ gìn được cái tiếng Việt và văn hóa tiếng Việt. Đó là điều rất là đáng mừng.
Cái khó của người phụ huynh á, là tại vì con em về nhà nói tiếng Anh không à. Thành ra nhiều khi cho nhanh chóng á, thì khi mà nó nói bằng tiếng Anh cái mình cũng theo phản xạ mình trả lời bằng tiếng Anh với nó luôn. Thành ra cái việc mà trên cái vai trò của người phụ huynh á, nếu như mà phụ huynh không có ý thức được cái chuyện là mình phải nói chuyện tiếng Việt với nó ở nhà đó, nó sẽ thành cái thói quen, nó sẽ không nói tiếng Việt với mình. Đó, thành ra cái sự mà cố gắng của phụ huynh ở nhà với lại dùng cái là mình phải ý thức được cái đó nó quan trọng, thì mình bắt nó nói tiếng Việt nó mới thấy được cái quan trọng là cần phải nói, thì khi đó nó mới tập được cái thói quen. Thành ra mình để ý thấy nếu như mà mình ở nhà mà mình nói tiếng Việt với nó nhiều hơn, mà mình trả lời tiếng Việt bằng nói tiếng Việt và trả lời tiếng Việt với nó nhiều hơn, thì tự động nó cũng giống như là cái phản xạ tự nhiên nó cũng phải trả lời bằng tiếng Việt với mình, cho dù là nó không nói được, nó chêm được tiếng Anh vô, thì mình có thể dựa vào cái chỗ tại nó không biết cái từ tiếng Việt đó, thành ra mình có thể mình dạy cho nó biết thêm chỗ đó. Thì cái đó là cái quan trọng của phụ huynh ở nhà.
Một thông tin mà SBS tin rằng các bậc cha mẹ cũng rất là quan tâm và thắc mắc, đó là làm cách nào để ghi danh cho các em học sinh vào học tại các trường Việt ngữ ở Úc nói chung và trường văn hóa Việt ngữ Canlivel nói riêng. hoặc là vấn đề học phí cho chương trình sẽ như thế nào? Chúng tôi đã đem câu hỏi này đến với cô Yến Phạm, hiệu trưởng trường văn hóa Việt ngữ Canlivel, và cô cho biết.
Tất cả thầy cô giáo chúng tôi rất là mong mỏi phụ huynh đến ghi danh cho các em rất là dễ. Chỉ cần liên lạc với số điện thoại 0402-906-008 là số điện thoại của chúng tôi sẽ hướng dẫn. Thì khi mà một phụ huynh đến thì tùy theo tuổi và chúng tôi sẽ có thể thử trình độ của các em để sắp vào theo lớp. Và hiện giờ thì ví dụ như đã qua học kỳ 3 nhưng mà chúng tôi vẫn nhận ghi danh vì cái đó là nhu cầu của phụ huynh. Và có những phụ huynh rất là phải nói là mình thấy rất là tội nghiệp cho người ta, là vì người ta ở ngay trong vùng Canavel hoặc khắp Ramata mà người ta không biết ở đây có một cái trường tiếng Việt, cho nên mãi tới giờ này người ta mới biết, có khi đứa bé đã 10 tuổi hoặc là đã vào học kỳ 3. Thì thường thường chúng tôi có gửi thông báo trên Facebook cũng như là nhà trường có cái website để mà thông báo những lúc bắt đầu ghi danh. Ví dụ như vào học kỳ 4 sẽ bắt đầu ghi danh cho năm sau. Cái học phí là một cái tượng trưng để mà chúng tôi in sách và photocopy bài cho các em, cũng như là những cái phần quà trong các sinh hoạt văn nghệ ngày Trung Thu. Thì cái học phí nguyên một năm nó rất là rẻ, cho 35 tuần chỉ có 80 đồng thôi. Thì phải nói thật sự là nếu mà nhìn 80 đồng đó, không có thể nào gửi con ngày cuối tuần mà ai mà giữ được 2 đồng rưỡi mà lại có kiến thức vào người nữa. Thì đó là điều mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ ở đây để tất cả quý vị phụ huynh của chúng ta đang nghe đài hãy thấy là cái sự hy sinh và cái nhiệt tâm của thầy cô giáo đến trường muốn giúp cho con em của mình hiểu, học và duy trì văn hóa Việt Nam tại xứ Úc như thế nào. Chúng ta hãy cùng nhau gìn giữ cái điều đó.
Bây giờ nhóm này đọc cho thầy một lần trước nhé. Nào, xem nhóm nào đọc tốt hơn, đọc lớn hơn. Nào, bắt đầu.
Nước Úc, tôi ở nước Úc. Cục đá, ngoài sân có cục đá.